Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa có những kế hoạch để cứu độ con người. Và kế hoạch của Thiên Chúa không phải là ai cũng có thể biết được ngay tức khắc. Người ta phải suy niệm, người ta phải dựa vào những lời của Chúa, hoặc người ta nhìn vào những biến cố, những trật tự ở trên vũ trụ này để có thể nhận ra được ý muốn của Thiên Chúa. Trong lịch sử cứu độ con người, Thiên Chúa đã có một kế hoạch, và kế hoạch của người là kế hoạch từ muôn thuở. Kế hoạch đó Ngài thực hiện dần dần ở trong nhân loại. Đọc ở trong Kinh Thánh, chúng ta thấy những kế hoạch của Thiên Chúa đã thực hiện như thế nào. Và đối với một dân tộc được chọn để sửa soạn cho đấng cứu thế đến để cứu chuộc nhân loại, thì Thiên Chúa không những đã lập một dân riêng, Thiên Chúa còn để lại lời của Ngài ở trong dân tộc đó để hướng dẫn họ, để soi sáng cho họ và để làm cho họ có một lòng tin vào Thiên Chúa, vào đấng cứu thế sẽ xuất hiện sau này. Nên vì vậy, việc đọc Kinh Thánh là một việc làm cho người ta có thể phát hiện và làm cho người ta suy nghĩ về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đối với loài người. Kính thưa cộng đoàn, trong tất cả các bài đọc ngày hôm nay đều tỏ lộ rõ rệt về những kế hoạch mà Thiên Chúa đã làm để cứu độ loài người. Trong bài tin mừng mà Thánh Luca thuật lại cho chúng ta nghe về chuyện mà hai môn đệ của Chúa Giêsu, những người đã từng theo Chúa Giêsu, những người đã từng tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu thế, khi chứng kiến những việc lạ Chúa Giêsu làm và đồng thời nghe những lời mà Chúa Giêsu nói, làm cho họ có thể gặp gỡ được chính Thiên Chúa và làm cho họ có được một sức sống. Nhưng mà rồi Đức Giêsu bị các thượng tế, các biệt phái, các luật sĩ giết chết. Thế làm cho họ, những môn đệ của Đức Giêsu đó, cảm thấy buồn chán và tiêu tan tất cả những hy vọng mà đã đặt vào Ngài. Người ta vẫn nói chết là hết. Nhưng rồi cũng có một sự hoang mang, đó là những người phụ nữ, bà Maria Magdala và mấy bà phụ nữ khác đã ra mồ từ sáng sớm, rồi về loan báo rằng Đức Giêsu đã sống lại. Điều đó không làm cho họ có thể tin tưởng được. Làm sao người chết có thể sống lại được? Từ xưa đến nay làm gì có cái chuyện người chết sống lại như thế? Nhưng mà họ quên rằng trong chính cuộc sống của Đức Giêsu, Ngài đã làm cho nhiều người chết sống lại. Và sự kiện trước khi Chúa Giêsu chịu tử hình, chỉ một tuần lễ trước thôi, Ngài đã làm cho ông Lazaro chết 4 ngày được sống lại. Sự buồn chán, sự thất vọng đã làm cho họ quên hết. Và rồi trên con đường về Emmaus, trở về quê quán của mình, tức là bỏ đi những cái ước vọng, bỏ đi những cái điều mà mình mong mỏi, trở về quê để làm lại cuộc sống của mình sau khi đã thất vọng ê chề về Đức Giêsu. Chính lúc đó thì tin mừng lại nói Ngài hiện ra và tiến gần đến hai ông và hỏi chuyện. Kính thưa cộng đoàn, đây là một trong những chi tiết mà chúng ta có thể suy niệm. Đức Giêsu vẫn sống, Thiên Chúa vẫn hiện diện trong cuộc đời của con người, nhưng mà nhiều khi con người không nhận ra. Đức Giêsu tiến lại gần và trò chuyện với các ông, hỏi han các ông. Đức Giêsu vẫn hiện diện ở nơi cuộc sống của chúng ta, và Đức Giêsu vẫn mon men đến gần cuộc sống của chúng ta. Ngài vẫn muốn trò chuyện với mỗi người chúng ta. Đó là một điều thật là thú vị. Và rồi Đức Giêsu đã từ từ dẫn giải cho các ông về công trình cứu độ của Thiên Chúa đối với loài người, mà từ Môi-se cũng như là các ngôn sứ trong Cựu Ước đã nói đến. Từ vì các ngài đã nói lời Thiên Chúa, các ngài đã truyền tải lời Thiên Chúa cho dân, và những lời của Thiên Chúa đó vẫn phải được sống động ở trong dân. Nhưng mà rồi vì thất vọng, vì buồn chán, mà nhiều khi người ta quên đi lời Chúa là lời sống động, và lời Chúa có sức làm cho người ta hồi sinh. Chính Đức Giêsu khi hiện ra, Ngài đã dùng lời Chúa để nói cho các ông biết kế hoạch của Thiên Chúa yêu thương con loài người như thế nào. Và chính Đấng Thiên Sai, Đấng Cứu Chuộc là Con Thiên Chúa phải bị tử hình, phải bị chết và sống lại để cứu độ con người. Tất cả những điều đó ở trong Kinh Thánh đã nói đến. Và rồi trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy Thánh Phêrô, một con người thuyền chài chắc có lẽ cũng chẳng hiểu bao nhiêu, nhưng qua tác động của Chúa Thánh Thần, sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, ông đã rất thành thạo Kinh Thánh và dùng những lời thánh vị, dùng những lời của các ngôn sứ để minh chứng rằng Đức Giêsu mà cả ông vừa giết chết đã sống lại thật. Từ vì Thiên Chúa không để Ngài bị hư nát trong phần mộ. Kính thưa cộng đoàn, một điểm nữa trong bài tin mừng mà chúng ta nhận ra, đó là sau khi Đức Giêsu đã giảng lời của Thiên Chúa, và chính Ngài là lời Thiên Chúa, đã làm cho các ông cháy bừng lửa lên và làm cho các ông có thể tin vào Thiên Chúa hơn, vào lời của Thiên Chúa đã nói, thì Chúa Giêsu đồng bàn với các ông, và Chúa Giêsu tạ ơn rồi bẻ bánh. Điều đó làm cho các ông nhìn ra Ngài. Ngài đang sống, Ngài đang hiện diện, rồi sau đó lại không nhìn ra Ngài nữa. Chúa Giêsu sống lại, Ngài không sống như là một con người bình thường như Đức Giêsu Nazareth xưa kia, nhưng mà Ngài sống lại như là một sự bí nhiệm, một bí tích. Ngài hiện ra bất cứ lúc nào, Ngài đàm đạo và Ngài sống với mỗi người. Ngài hiện diện trong lời Chúa, trong Kinh Thánh, và Ngài hiện diện trong bí tích Ngài đã làm. Nên vì vậy, ở đây lời Chúa ngày hôm nay muốn hướng dẫn chúng ta là trong cuộc sống của mỗi người, đôi khi chúng ta bị những cái thất bại, hoặc bệnh tật, hoặc vì một biến cố nào đó, nhiều khi không còn tin vào Chúa nữa, hoặc là vì giáo dục gia đình, hoặc là vì ảnh hưởng của xã hội vô thần mà người ta từ từ quên đi Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa vẫn hiện diện nơi con người, Thiên Chúa vẫn muốn gắn bó với con người, và Thiên Chúa muốn để làm sao cho con người có những giây phút tĩnh lặng, và ở nơi đó Thiên Chúa muốn trò chuyện với con người. Lời Chúa vẫn luôn luôn là lời mà làm cho người ta được sống. Nên vì vậy, ngày hôm nay khi khi mà cử hành thánh lễ, bao giờ cũng có phần đọc lời Chúa và chia sẻ lời Chúa. Từ vì đó là một hành vi, một cử chỉ mà chính Chúa Giêsu đã làm, và Chúa Giêsu đã truyền lại cho các tông đồ. Giáo hội thời sơ khai cứ ngày Chủ nhật, ngày đầu tuần là các môn đệ tụ họp lại để nghe đọc kinh thánh và nghe những lời giáo huấn của các tông đồ. Các tông đồ nói về Đức Giêsu, Ngài đã cứu chuộc nhân loại như thế nào, Ngài đã chết và Ngài đã sống lại như thế nào. Và các tông đồ đã củng cố niềm tin của các môn đệ sơ khai như thế nào. Để rồi chính những môn đệ sơ khai đó, họ cảm nhận và họ đón nhận lời của các tông đồ như là chính lời của Đức Giêsu, để họ có thể sống niềm tin vào Thiên Chúa. Rồi sau đó các tông đồ làm nghi thức bẻ bánh, một nghi thức mà Đức Giêsu đã từng làm và truyền lại cho giáo hội là: anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Chúa Giêsu trong nghi thức bẻ bánh, nghi thức hiến tế đó, Ngài hiện diện thật sự, và Ngài hiện diện trong một mầu nhiệm, một bí tích. Vậy lời Chúa cũng như là các bí tích đều nói lên sự hiện diện của Thiên Chúa, và người ta cần phải có một lòng tin. Lòng tin để có thể đón nhận lời của Thiên Chúa, lòng tin để có thể đón nhận các bí tích. Và chính lời Chúa và các bí tích lại khơi dậy và củng cố niềm tin của con người. Nên Kinh Thánh và bí tích, Thánh Thể không thể nào rời khỏi nhau được. Nên trong cuộc sống của người Kitô hữu hôm nay, Thánh Phêrô trong thư thứ nhất gửi cho các tín hữu nói rằng: lòng tin vào Đức Giêsu dẫn đưa chúng ta đến sự sống đời đời, và lòng tin đó làm cho chúng ta có thể vượt qua những trở ngại ở đời này. Kính thưa cộng đoàn, xin Chúa ban cho chúng ta một niềm vui của Chúa Phục Sinh, một niềm tin vào Chúa Giêsu đang sống, và Chúa Giêsu vẫn luôn luôn hiện diện trong cuộc đời của mình, để qua đó mỗi người chúng ta có thể càng ngày càng gắn bó với Chúa hơn. Và mỗi khi chúng ta đến dâng thánh lễ, chúng ta lắng nghe những lời kinh thánh để củng cố niềm tin của mình, và chúng ta đón nhận bí tích Thánh Thể như là lương thực nuôi sống linh hồn chúng ta. Có như vậy thì cuộc đời của chúng ta luôn luôn là một cuộc đời có một niềm vui vì Chúa đã phục sinh.